các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, may mắn gặp được bà Alice Jardine cứu giúp. James nhanh chóng hồi phục. Anh tiếp tục lao vào cuộc tìm kiếm kim cương, nhưng khu đất nào cũng bị người ta đào xới cả. Ai cũng có lời khuyên riêng, nhưng trong số đó quá ít người thành công. Số đông còn lại tiếp tục những ngày làm việc còng lưng, nào đào bới, nào chuyền đất đá, nào sàng lọc. Dĩ nhiên, James không muốn nằm trong số đông đó. Anh bỏ ngoài tai lời khuyên của mọi người, tìm vận may ở khu vực hoàn toàn mới. Chính sự dũng cảm đó đã giúp James thành công. Tuy nhiên, thay vì đem lại cho James một cuộc sống sung túc như anh mong muốn, những viên kim cương ngay lập tức kéo theo nhiều tai họa và rắc rối. Van Der Merwe lật lọng, chiếm lấy toàn bộ số kim cương. Gã đàn ông tham lam còn thuê người đánh James một trận thừa sống thiếu chết. Sau đây, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của Sydney Sheldon, bản dịch của Nguyễn Bá Long.
Jim McRae đủ sức ngồi hẳn dậy. Mỗi nhịp thở đều đau đớn. Bọn chúng đã đánh gãy mấy xương sườn của ta nhỉ? Khéo không thì thủng cả phổi mất. Jim gắng đứng lên nhưng lại ngã nhào xuống. Chân phải cậu bị gãy lệch hẳn đi. Cậu chỉ có thể bò. Xong bò đi đâu? Và quan trọng hơn, mình đang ở đâu? Jim McRae không trả lời nổi cả hai câu hỏi đó. Chúng đã mang cậu xa khỏi các con đường để không ai có thể thấy xác cậu, trừ các loài diều hâu, quạ, kền kền. Hoang mạc như một cái nhà mồ mênh mông. Cậu đã từng thấy xương người rải rác và không một mẩu thịt nào còn sót trên đó. Thậm chí ngay lúc này, cậu đã nghe thấy tiếng chim đập cánh trên không và tiếng rít ghê gợn của chúng. Đột nhiên, cậu sợ hãi. Cậu không trông thấy gì cả, không cả trông thấy những con chim ăn thịt xác chết ấy. Cậu chỉ có thể ngửi ra mùi của chúng. Cậu bắt đầu bò đi, lết đi. Vừa bò hoặc lết, James vừa phải để ý tới những vết thương. Toàn thân cậu nhức nhối và mỗi cử động nhỏ nhất cũng kéo theo cả một chuỗi đau đớn. Cậu không chịu đựng được việc nằm im, xong cũng không chịu nổi nỗi đau đớn nếu cử động. Dẫu vậy, cậu vẫn cứ lết đi, bỏ đi. Cậu nghe tiếng bầy chim dữ đang lượn vòng trên đầu, chờ đợi với sự kiên nhẫn không mệt mỏi. Đầu óc của cậu bắt đầu quay cuồng. Cậu thấy mình đang trong ngôi nhà thờ xinh xắn mát mẻ ở Aberdeen, tươm tất trong bộ lễ phục chủ nhật, ngồi giữa hai anh của mình, chị cậu Marie và bạn gái cậu Annie, thì mặc váy mùa hè trắng muốt đẹp đẽ. Annie Cốt tươi cười nhìn cậu vẫy vẫy. Cậu định đến với cô, nhưng hai anh của cậu đã giữ lại, lại còn véo cậu nữa. Sự đau đớn làm cho cậu tỉnh lại và thấy mình vẫn đang bò lê trên cát bỏng, thân thể trần truồng và bầm dập. Tiếng kêu của bầy kền kền giờ đây to hơn, lộ vẻ sốt ruột hơn. James cố mở mắt ra để xem chúng đã xà thấp tới đâu. Cậu chẳng thấy gì hết ngoài hơi thở nóng và hôi hám của bầy linh cẩu phả vào mặt cậu. Cậu vẫn cứ bò vì biết nếu dừng là chúng bù lại ngay. Cậu nóng bừng vì cơn sốt và đau đớn, trong lúc cát bỏng đến cháy da thịt. Mặc kệ, cậu vẫn không thể đầu hàng. Chừng nào Vandermeer chưa bị trừng phạt, chừng nào Vandermeer còn sống trên cõi đời này. Cậu mất hết nhận thức về thời gian và tự nhủ rằng đã bỏ đi được chừng một đoạn. Thực ra thì chưa được 10 mét, bởi cậu cứ bò vòng quanh. Cậu không thấy được mình đang ở đâu hay đang di chuyển hướng nào. Đầu óc cậu chỉ tập trung vào đúng một người, Salomon Vandermeer. Cậu thiếp đi, rồi chợt tỉnh lại, vì một cú đau không thể chịu đựng nổi. Ai đó đang đâm vào chân cậu, và phải mất một giây, Jim mới nhớ là chuyện gì đang xảy ra. Cậu nghiến răng, và cuối cùng mở được đôi mắt sưng húp. Một con kền kền to tướng đang mổ vào chân cậu, rìa thịt cậu bằng cái mỏ cứng như sắt của nó. James ngửi thấy cả mùi tanh tưởi, bởi nó đậu ngay trên người cậu, và cậu thét lên, nhưng không nổi. Cậu lờ mờ thấy bóng những con chim lớn đang vây quanh cậu, con mồi của chúng, và hiểu rằng lần ngất đi nữa sẽ là lần cuối cùng. Cậu lại cố bò, xong đầu óc cậu lại chập chờn đi vào mê sảng. Bầy chim xà xuống mỗi lúc một nhiều hơn quây tròn lấy cậu, và cậu không còn lấy đâu sức lực để mà chống cự nữa. Cậu dừng lại, bất động trên cát bỏng. Những con chim ăn thịt xác chết xà vào bữa tiệc của chúng. Thứ bảy là ngày phiên chợ ở Cape Town. Và đường phố đầy kẻ mua người bán, đầy cả những cặp bạn bè yêu đương nhau gặp gỡ. Người bùa và người Pháp, binh lính trong bộ quân phục đầy màu sắc, và phụ nữ Anh mặc áo váy diềm đăng ten chen chúc trước những quầy tạp hóa tại các quảng trường Bremerton, Parktown. Đủ thứ được bày bán, nào là đồ gỗ, ngựa, xe, hoa quả tươi. Khách có thể mua từ quần áo, bàn cờ vua đến thịt cá hay các loại sách. Họ nói bằng cả tá thứ tiếng khác nhau. Vào các thứ bảy, cả Cape Town thật đúng là một cái chợ. Banda đi chậm rãi trên đường phố đông đúc, tránh nhìn vào mắt những người da trắng. Điều đó rất nguy hiểm. Đường phố đông ngập người da đen, người Ấn Độ và những người da màu khác. Thế nhưng cái thiểu số da trắng kia lại thống trị tất cả, mặc dù họ chỉ là những kẻ ngoại bang. Ở xứ Nam Phi này có rất nhiều bộ lạc, tất cả đều là người Banta. Tên Banta bắt nguồn từ chữ Abanta, có nghĩa là nhân dân, và bộ tộc Barolon của Banda là hùng mạnh nhất. Banda còn nhớ những câu chuyện của bà nội kể về một vương quốc đen vĩ đại từng trị vì cả miền Nam Phi Châu này. Đây là vương quốc của họ. Thế mà giờ đây họ bị làm nô lệ cho một nhóm da trắng độc ác. Chúng dồn đẩy họ vào những vùng đất mỗi ngày mỗi hẹp hơn. Và theo đó, tự do của họ cũng mất. Giờ đây, cách thức tồn tại duy nhất của người da đen là phải tỏ ra nhún nhường, khuất phục và thông minh nữa. Banda không biết mình bao nhiêu tuổi, bởi lẽ người bản xứ ở đây không có giấy khai sinh. Tuổi tác của họ được đo theo những sự kiện lớn của bộ lạc, như chiến tranh, sự ra đời và mất đi của các thủ lĩnh lớn, động đất, núi lửa. Nhưng tuổi tác không phải là vấn đề. Bạn đã biết mình là con trai một tù trưởng và định mệnh buộc anh phải làm một việc gì đó cho bộ lạc của mình. Một lần nữa, nhờ có anh mà cả bộ lạc Bantu sẽ vùng lên giành quyền sống. Dòng suy tưởng về sứ mệnh làm anh đi hiên ngang hơn, ngẩng cao đầu trong khoảnh khắc, cho đến lúc anh cảm thấy cặp mắt của một gã da trắng đang nhìn mình. Banda đi về phía đông, hướng ra ngoại ô thành phố, khu dân cư của người da đen. Anh rẽ vào một con phố bẩn thỉu, hơi ngoái lại để cầm chắc không có ai theo sau, rồi tới trước một căn nhà gỗ, nhìn quanh lần cuối rồi gõ nhẹ lên cửa hai lần và bước vào. Một người đàn bà da đen gầy guộc ngồi trên chiếc ghế ở góc nhà đang vá áo. Banda gật đầu chào rồi bước tiếp vào căn buồng phía sau, cúi xuống nhìn người đang nằm trên giường. 6 tuần lễ trước, Zemakra đã tỉnh lại và thấy mình đang nằm trong ngôi nhà lạ. Trí nhớ vụt trở về, cậu đang ở hoang mạc với chân gãy, mắt sưng, cát nóng bỏng và những con chim ăn thịt xác chết mà. Khi Banda bước vào, James đã nghĩ anh ta đến để giết mình đây. Bằng cách nào đó, Van der Merwe biết James vẫn còn sống và đã phái người hầu của lão tới kết liễu cậu. Sao lão chủ mày không đến hả? James thốt lên. Tôi không có ông chủ nào hết. Van der Merwe, không phải lão sai mày đến đây ư? Không, nếu biết thì lão ấy sẽ giết cả hai ta. James ngỡ ngàng. Tôi ở đâu đây? Tôi mới biết rằng mình đang ở đâu. Cape Town. Không thể thế, làm sao mà tôi tới đây được? Tôi đã đưa anh đến. James nhìn chằm chằm vào cặp mắt đen. Tại sao? Tôi cần anh. Tôi muốn báo thù. Anh muốn gì? Banda xích lại gần hơn. Không phải cho tôi. Tôi không quan tâm đến bản thân mình. Van der Merwe đã cưỡng dâm em gái tôi. Và nó đã chết khi đẻ ra đứa con lão. Em gái tôi mới 11 tuổi. James sững người. Lạy Chúa. Từ ngày con bé chết, tôi đã tìm kiếm một người da trắng có thể giúp tôi. Và đã thấy anh đêm đó, trong chuồng ngựa, nơi tôi cũng buộc phải tham gia đánh đập anh. Chúng bỏ anh ở Caro, và tôi được lệnh phải giết anh. Tôi nói với chúng là anh đã chết, rồi trở lại tìm anh ngay khi có thể. Ôi, suýt nữa thì đã quá muộn. James nhắm mắt lại, bỗng cảm thấy những con chim hôi thối rỉa thịt mình. Lũ chim vừa bắt đầu sâu xé anh. Tôi đặt anh lên xe và mang giấu ở ngôi nhà của một người thuộc bộ lạc tôi. Thầy lang của chúng tôi đã nối lại những xương sườn và xương chân cho anh. Và sau đó thì... James sốt ruột. Một chuyến xe của bà con tôi đi Cape Town đã mang anh đi cùng. Anh bất tỉnh phần lớn thời gian. Mỗi lần anh thiếp ngủ, tôi lại sợ anh sẽ không trở dậy được nữa. James nhìn vào mắt người đàn ông đã suýt giết chết cậu, song hóa ra lại cứu mạng cậu. Banda muốn cậu báo thù Van der Merwe. Một công đôi việc, James nghĩ. Hơn bất kỳ điều gì khác trên đời này, James muốn làm cho lão phải trả giá bằng hết những gì lão đã gây ra cho cậu, cho Banda, kể cả cho Banda. Được, James nói. Tôi sẽ tìm cách báo thù lão Van der Merwe cho cả hai chúng ta. Lần đầu tiên có nụ cười thoáng qua trên gương mặt Banda. Lão ta sẽ phải chết chứ? Không, James đáp. Lão ta sẽ phải sống. Chiều hôm đó, James tập ra khỏi giường, choáng váng và yếu ớt. Thấy cậu tập tễnh, Banda đã toan đỡ. Đừng động vào, tôi phải tự mình đi được. Banda đành đứng im. Tôi muốn có cái gương, James nói rồi nghĩ. Chồng mình chắc là kinh khủng lắm. Đã bao lâu rồi mình chưa cạo mặt nhỉ? Banda trở lại với chiếc gương nhỏ. Và James nhìn thấy một người xa lạ trong đó. Tóc cậu trắng da như là tuyết, râu thì bù xù, cái mũi vỡ toác với màu xương chạch sang bên, trông già đi đến 20 tuổi. Còn có những vết đứt sâu trên hai má và một cái sẹo ngang cầm nữa. Nhưng sự thay đổi lớn nhất là ở cặp mắt. Nó chất chứa bao nhiêu là căm hận.
cậu đặt gương xuống nói. Tôi sẽ ra ngoài đi dạo một lát. Đừng, anh mắc ra, điều đó không thể được.
Sao lại không thể?
Người da trắng không tới khu vực này, cũng như người da đen không đến khu da trắng ở vậy. Hàng xóm ở đây chưa biết có anh. Chúng tôi đưa anh đến vào ban đêm đó.
Vậy thì tôi sẽ ra đi thế nào?
Tôi sẽ đưa anh đi vào lúc tối trời. Lần đầu tiên, Jim mới nhận ra Banda đã mạo hiểm đến mức nào vì mình. Lộ rõ vẻ lúng túng, cậu nói.
Tôi không có tiền. Tôi cần có một việc làm.
Tôi làm việc ở bến tàu. Họ luôn cần đàn ông. Banda lấy từ túi ra ít tiền. Cầm lấy đi.
Jim nhận tiền. Tôi sẽ trả lại sau này.
Anh hãy trả cho em gái tôi.
Banda đưa Jim đi vào lúc nửa đêm. Cậu nhìn khu phố tồi tàn với những túp lều siêu vẹo làm bằng gỗ xấu, sắt tây rỉ và bao bố rách dưới. Mặt đất lầy lội hôi hám. Không hiểu tại sao những con người đầy lòng kiêu hãnh như Banda mà lại chịu tiêu phí cuộc sống ở một nơi như thế này nhỉ?
Không có một...
Đừng nói gì. Banda thì thầm. Hàng xóm ở đây tò mò lắm đấy.
Anh đưa Jim ra ngoài phố lớn và chỉ tay. Trung tâm thành phố ở phía này. Tôi sẽ gặp anh ngoài bến tàu nhé.
Jim thuê phòng ở ngay cái nhà trọ mà cậu đã thuê khi mới từ Anh đặt chân đến đây. Bà Venster ngồi sau bàn.
Tôi muốn thuê một phòng, Jim nói.
Có ngay thưa ông.
Bà ta cười, để lộ chiếc răng bịt vàng.
Tôi là bà Venster.
Tôi biết.
Ô, làm sao mà ông biết nhỉ?
Bà ta rụt rè.
Đám đàn ông đã kháo nhau về những chuyện gì đó chăng?
Bà Venster không nhớ à? Năm ngoái tôi đã ở đây.
Bà ta nhìn kỹ khuôn mặt đầy sẹo, cái mũi vỡ và bộ râu trắng của cậu, không hề thấy một dấu tích quen thuộc nào.
Ông bạn ơi, tôi không bao giờ quên mặt ai, và tôi chưa bao giờ thấy ông cả. Song điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ không trở thành những người bạn tốt, có phải không ạ?
Bạn bè gọi tôi là Didi.
Thế tên anh là gì, anh bạn yêu quý?
Và Jim bỗng buột miệng. Chavit, Jan Chavit. Sáng hôm sau, Jim đi tìm việc ở bến tàu. Người đốc công đang bận bịu nói.
Chúng tôi cần những tấm lưng khỏe. Vấn đề là ông hơi già cho loại công việc này đấy.
Tôi 19 mà.
Jim toàn đáp, nhưng đã kịp ngừng lại. Cậu nhớ đến khuôn mặt ở trong gương.
Hãy để cho tôi làm thử, cậu nói.
Jim làm phu khuôn vác với 9 shilling một ngày, dỡ và xếp hàng cho những con tàu vào cảng. Cậu thấy Banda và những phu da đen khác chỉ được có 6 shilling. Ngay khi thuận tiện, Jim kéo Banda ra.
Này, ta cần nói chuyện.
Ở đây thì không, anh McGrath. Có một nhà kho bỏ hoang ở cuối cảng ấy. Tôi sẽ gặp anh ở đấy lúc hết ca.
Khi Jim tới, Banda đã đợi sẵn.
Hãy cho tôi biết về Salomon Van Der Merwe đi.
Anh muốn biết những gì?
Tất cả.
Banda vỗ hai tay vào nhau.
Lão ấy từ Hà Lan tới Nam Phi. Như tôi được nghe thì vợ lão xấu xí trong giàu có. Bà ta chết bệnh. Van Der Merwe ôm hết tiền của vợ, chuyển tới Cliff Drift và mở cửa hiệu bách hóa, làm giàu bằng cách lừa gạt những người đi tìm kim cương.
Như cách lão ấy lừa tôi à?
Đó chỉ là một trong nhiều cách thôi. Những người may mắn tìm được mỏ, tới lão mượn tiền để làm vốn khai thác, xong chưa kịp trở tay thì Van Der Merwe đã giành mất quyền sở hữu của họ.
Không có ai đi kiện lão ấy à?
Kiện thế nào được? Viên lục sự của thị trấn được lão ấy trả tiền. Theo luật thì sau 45 ngày mà địa điểm đăng ký chủ quyền không được khai thác thì nó sẽ lại bị bỏ ngỏ. tay lục sự lộ ra cho Van der Merwe và lão chụp lấy liền. Một manh lưới khác của lão là thế này này. Điểm đăng ký phải được đánh dấu đường ranh giới bằng những cây cọc đóng thẳng xuống đất. Nếu mà chúng bị đổ thì người khác có thể nhảy vào. Vậy là từ khi Van der Merwe thấy thích một điểm nào đó, lão sai người lẩn tới vào ban đêm và sáng ra thì những cây cọc đều đã đổ ngổn ngang trên mặt đất. Ôi, lạy Chúa! Lão lại còn ngoặc với tay chủ quán và Smith giới thiệu những người đi tìm kim cương có vẻ làm ăn được tới chỗ Van der Merwe để ký hợp đồng liên doanh. Mà nếu họ tìm được kim cương, Van der Merwe sẽ vơ vét hết. Nếu họ gây phiền phức, lão ơi lôi lũ đâm thuê chém mướn ra. À, điều đó thì tôi biết. Jim cay đắng. Còn gì nữa? Lão là một kẻ cuồng tín, luôn cầu nguyện cho những linh hồn tội lỗi. Thế con gái lão thì sao? Cô ta hẳn phải dính líu vào những chuyện này chứ. Margaret thì sợ cha đến chết khiếp đi. Thậm chí cô ta chỉ cần nhìn một người đàn ông nào, Van der Merwe đã có thể giết cả hai. Jim nhìn ra bến cảng. Có nhiều việc cậu phải cân nhắc. Thế ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhé. Chính là ở đây, Jim mới thấy được sự phân biệt rõ rệt giữa hai màu da đen và trắng. Người da đen không có quyền gì ngoài quyền vâng lời người da trắng và phải sống ở những khu riêng biệt do người da trắng lùa vào. Làm sao mà chịu đựng được mãi? Jim hỏi Banda. Con sư tử đói thường thu mình ngồi đợi. Một ngày nào đó, chúng tôi sẽ thay đổi tất cả. Người da trắng chấp nhận người da đen vì cần đến sức lực của họ, rồi sẽ phải chấp nhận cả bộ óc của họ nữa. Càng dồn đẩy chúng tôi vào chân tường thì chúng lại càng run sợ vì hiểu rằng một ngày nào đó sẽ có thể có sự phân biệt đối xử theo chiều ngược lại đó. Chúng sợ hãi hình ảnh đó, còn chúng tôi sẽ tồn tại được nhờ Ichigo của mình. Ichigo là ai? Banda lắc đầu. Không phải là ai cả. Điều này rất khó giải thích, anh Macraga. Ichigo là cội rễ của chúng tôi. Đó là tình cảm thuộc về một đất nước mà con sông lớn Zambezi đã mang tên. Nhiều thế hệ trước đây, các ông tổ của chúng tôi đã trầm mình lao xuống dòng Zambezi cùng con cái họ. Những thành viên yếu ớt của bộ tộc biến mất trước làn nước hung dữ hoặc bầy cá sấu đói mồi. Còn lại là những người khỏe hơn, dũng khí hơn. Khi một người Bantu chết, tập tục đòi hỏi gia đình anh ta phải ẩn vào rừng sâu để những thành viên khác của cộng đồng khỏi phải chia sẻ nỗi đau khổ của họ. Cội rễ của chúng tôi là lòng khinh bỉ đối với kẻ nào chịu quỳ gối, là lòng tin một người đàn ông có thể nhìn vào mặt bất kỳ ai khác rằng anh ta không cao hơn cũng không thấp hơn bất kỳ người đàn ông nào khác. Anh đã bao giờ nghe cái tên Juntenko Sababu chưa? Banda nhắc đến cái tên này với đầy lòng kính trọng. Chưa. Rồi anh sẽ nghe tới. Anh mặc ra, anh sẽ nghe. Và Banda chuyển sang chuyện khác. Jim thấy mình mỗi lúc ngưỡng mộ Banda hơn. Đã có một sự ngờ vực ban đầu giữa họ. Rồi Jim thấy tin tưởng ở kẻ đã suýt giết chết mình. Còn Banda lại thấy tin được ở một người da trắng, kẻ thù truyền kiếp. Không giống như nhiều người da đen khác mà Jim từng gặp, Banda là người có giáo dục. Anh học ở đâu vậy? Jim hỏi. Chẳng đâu cả, tôi làm việc từ khi còn là một chú bé. Bà nội dạy chữ cho tôi. Tôi biết ơn bà về mọi thứ. Sẩm tối một ngày thứ bảy, lần đầu tiên Jim được nghe về hoang mạc Namib. Lúc ấy cậu và Banda đang ngồi trong khu kho bỏ hoang nơi bến tàu, cùng ăn món thịt dê rừng hầm do mẹ Banda nấu rất ngon. Sau đó Jim nằm xuống mấy cái bao bố cũ Thế anh gặp Van Der Meer vào lần đầu khi nào?
Từ hồi còn làm ở bãi Kim Cương trong hoang mạc Nam Míp, lão cùng hai người nữa làm chủ bãi đó. Phần lão có được là do chiếm đoạt từ những người đi đào Kim Cương nghèo khó.
Nếu Van Der Meer vừa đã giàu đến thế, sao lão vẫn còn mở cửa hiệu buôn bán nhì nhằng?
Cửa hiệu đó chỉ là cái bẫy thôi. Đó là phương tiện để lão lừa gạt những người khác và lão càng giàu có hơn.
James nhớ lại, cậu đã bị lừa dễ dàng như thế nào? Tuổi trẻ ngây thơ thật dễ tin. Cậu hình dung gương mặt trái xoan của Margaret khi cô ta nói, cha em là người có thể giúp anh việc đó.
Cậu đã nghĩ cô ta chỉ là đứa trẻ mãi cho tới lúc để ý đến bộ ngực cô.
Đột nhiên James chồm dậy, nụ cười làm động đậy vết sẹo trên mặt.
Hãy kể cho tôi nghe, vì sao anh tới làm việc cho lão?
Hôm ấy, lão đến bãi Kim Cương cùng con gái, chừng 11 tuổi. Cô ta đi xuống mép biển chơi và bị một con sóng cuốn đi. Tôi nhảy xuống để cứu cô ta lên. Lúc ấy, tôi cũng chỉ là một thằng bé, nhưng lão ấy đã định giết tôi.
James sững sờ. Vì sao? Anh cứu được cô ấy mà.
Bởi lẽ tôi đã ôm lấy cô ta, không phải chỉ là da đen mà tôi còn là thằng đực dựa. Lão ấy không thể chịu nổi việc một người đàn ông động đến con gái mình. Sau cùng thì một ai đó đã làm cho lão ấy dịu đi và nhắc rằng chính tôi đã cứu mạng con gái lão, và lão đem tôi về Cliffdrift làm người hầu.
Ban đang ngập ngừng. Hai tháng sau, em gái tôi tới thăm tôi.
Giọng anh trầm hẳn xuống. Nó cũng bằng tuổi con gái lão Van Der Meer.
James không còn gì để nói. Sau cùng, Banda phá vỡ sự im lặng.
Lẽ ra tôi phải ở lại hoang mạc Nam Míp. Công việc ở đó thật dễ dàng. Bọn tôi chỉ việc bò dọc theo bãi biển, nhặt lấy kim cương và bỏ chúng vào những cái hộp nhỏ.
Khoan, anh nói kim cương nằm ngay trên cát à?
Thì đúng như vậy, anh Macra. Nhưng hãy quên điều đang nghĩ trong đầu đi. Không ai có thể tới nơi đó được. Thậm chí họ không thèm gác dọc bờ biển. Nhiều kẻ đã cố xâm nhập bằng đường này, song đều bị sóng biển hoặc vách đá tai mèo giết chết.
Chắc chắn là phải có lối nào đó chứ.
Không, hoang mạc Nam Míp chạy sát bờ biển mà.
Thế vậy lối vào bãi Kim Cương thì sao?
Có chòi canh và hàng rào kẽm gai, có lính gác mang súng và có lũ chó thích xé xác người. Lại còn có một thứ nữa gọi là mìn chôn ở khắp bãi. Nếu mà không có bản đồ đánh dấu đám mìn này thì cũng tan thây.
Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn những trang tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Mỹ Sydney Sheldon do Nguyễn Bá Long chuyển ngữ. Thân ái chào tạm biệt các bạn. mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, bất chấp nguy hiểm, Banda tìm mọi cách cứu sống James với hy vọng chàng trai da trắng này có thể giúp mình báo thù cho em gái. Qua việc trò chuyện, nhất là việc cùng nhau trải qua gian khó đã khiến hai người hiểu nhau hơn. Mọi hồ nghi ban đầu do màu da đem lại đã biến mất. Họ coi nhau như anh em bạn bè và có kẻ thù chung là Van Der Merwe. Gã đàn ông thủ đoạn đã đẩy cả hai tới cảnh sống khốn cùng. Dẫu vậy, làm sao để có thể báo thù khi cả Banda lẫn James đều không có tiền bạc, địa vị và quyền lực? Điều đó lại càng thôi thúc James đưa ra một quyết định liều mạng. Đột nhập vào bãi kim cương ở hoang mạc Namib. Liệu James và Banda có thành công với kế hoạch này không? Sau đây qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của Sydney Sheldon, bản dịch của Nguyễn Bá Long.
Sự im lặng. Lẽ ra tôi phải ở lại hoang mạc Namib. Công việc ở đó thật dễ dàng. Bọn tôi chỉ việc bò dọc theo bãi biển, đặt lấy kim cương và bỏ chúng vào những cái hộp nhỏ. Khoan, anh nói kim cương nằm ngay trên cát ư? Thì đúng như vậy, anh Magra. Nhưng hãy quên điều đang nghĩ trong đầu đi. Không ai có thể tới nơi đó được đâu. Thậm chí họ không thèm gác dọc bờ biển kia. Nhiều kẻ đã cố xâm nhập bằng đường này, song đều bị sóng biển hoặc vách đá tai mèo giết chết. Nhưng mà chắc chắn là phải có lối nào đó chứ. Không, hoang mạc Namib chạy sát bờ biển. Vậy lối vào bãi kim cương thì sao? Có chòi canh và hàng rào kẽm gai, có linh gác mang súng và có lũ chó thích xé xác người. Lại còn có một thứ nữa gọi là mìn chôn khắp bãi. Nếu không có bản đồ đánh dấu đám mìn này thì cũng tan thây. Thế bãi kim cương rộng chừng nào? Nó chạy dài chừng 35 dặm. 35 dặm với những viên kim cương nằm ngay trên mặt cát. Lạy Chúa, James thốt lên. Anh không phải là người đầu tiên bị kích động bởi bãi kim cương ở Namib đâu, và cũng sẽ không phải người cuối cùng. Tôi đã từng nhặt xác bao kẻ liều mạng đến đấy bằng thuyền, rồi bị chết vì những mảnh đá sắc như dao. Tôi đã từng thấy trái mìn nổ như thế nào khi một người bước lỡ chân. Và tôi đã thấy lũ chó cắn ngang họng một người khác. Anh mặc ra, hãy quên đi anh à. Tôi đã ở đó rồi. Không có lối vào và cũng không có lối ra. Nghĩa là nó không có sinh lộ. Đêm đó James không ngủ được. Trong đầu cậu cứ hiện lên 35 dặm cát trắng lấp lánh kim cương. Cậu nghĩ tới những mỏm đá tai mèo, những con chó hung dữ, bọn lính gác và những trái mìn. Cậu không sợ hiểm nguy, cũng không sợ chết. Hay đúng ra, cậu chỉ sợ phải chết trước khi trả thù được Salomon Van Der Merwe. Hôm sau, Jim đi tới hiệu sách mua tấm bản đồ lớn. Kia là cái bãi biển đó, trên bờ Nam Đại Tây Dương, phía Bắc là Lidra, và phía Nam là cửa sông Orange. Khu vực này được ghi hàng chữ màu đỏ, khu cấm. James xem kỹ mọi chi tiết trên bản đồ, lần đi lần lại. 40 dặm về phía Nam, dọc theo bờ biển là bãi trống.
Đó hẳn là nơi những người xấu số kia ra khơi để đến vùng cấm. Xem khẳng định. Nhìn bản đồ, cậu hiểu vì sao bờ biển lại không cần canh gác. Những mỏm tai mèo khiến cho việc lên bờ là không thể. Jim chuyển chú ý tới lối vào bãi kim cương từ phía đất liền. Theo Banda thì khu vực này được rào kẽm gai và được lính có vũ trang tuần tra liên tục 24 giờ trong ngày. Ở ngay cổng có một chòi canh, và khi lọt qua được thì sẽ lại gặp mìn và những con chó. Hôm sau Jim hỏi Banda, anh nói là có tấm bản đồ bãi mìn à? Ở Namib ấy à? Chỉ bọn giám sát viên mới có. Khi dẫn thợ đi làm, chúng bắt tất cả đi theo hàng dọc. Đôi mắt Banda chợt thẫn thờ. Một hôm ông chú tôi đi ngay ở phía trước trượt chân và ngã đè lên một trái mìn. Thi thể chú ấy chẳng còn lại gì để mà nhặt cả. Jim rùng mình. Và rồi còn những cơn giông biển. Anh sẽ chưa bao giờ thấy giông nếu chưa gặp giông biển ở Namib. Nó ào tới từ ngoài khơi, tràn qua hoang mạc làm mịt mù cả đất trời. Ở trong cơn giông đó thì không ai dám lê chân dù chỉ là một bước. Tấm bản đồ mìn lúc ấy cũng chẳng ích gì, vì lẽ không biết mình đang ở đâu nữa. Tất cả đều phải ngồi yên cho đến lúc cơn giông qua đi. Những cơn giông đó kéo dài bao lâu? Banda nhún vai. Khi thì một vài giờ, khi thì một vài ngày. Thế đã bao giờ anh nhìn thấy tấm bản đồ mìn chưa? Chúng được giữ cẩn thận lắm. Vẻ lo ngại lộ ra trên mặt Banda. Tôi nhắc lại là chưa từng có ai thoát ra nổi. Thỉnh thoảng đám thợ cũng lén mang trộm một viên ra. Ở đó có một cái cây dành riêng vào việc treo cổ họ. Đó là bài học cho kẻ toan lấy cắp của công ty. Nhìn chung là không thể được. Ngay cả nếu việc cậu có thể lọt vào bãi kim cương của Van der Merw thì cũng không có lối thoát ra. Bà Nà nói đúng. Thôi, quên nó đi. Nhưng ngay hôm sau, cậu hỏi Banda. Lão Van der Merw, làm thế nào để chống việc ăn cắp kim cương? Chúng lột trần chuồng họ ra để khám xét. Tôi đã thấy có người tạo ra vết thương trên chân rồi giấu kim cương vào đó. Có người thì giấu trong răng hàm. Họ làm đủ mọi cách mà anh có thể nghĩ tới. Banda nhìn cậu dây lâu rồi nói, nếu còn muốn sống thì hãy quên cái bãi kim cương đi. Jim đã cố quên, nhưng nó luôn tự động trở lại ám ảnh cậu. Những viên kim cương của Van der Merw đang nằm trên cát chờ đợi. Chúng chờ cậu. Và đêm đó, một giải pháp chợt tới với Jim. Gặp Banda, cậu hỏi ngay, hãy nói với tôi về những chiếc thuyền từng được dùng để đổ bộ lên bãi đi. Vì điều gì ở chúng chứ? Chúng là loại thuyền gì? Mọi loại mà cậu có thể biết, buồm, kéo, máy. Thậm chí từng có 4 người đã liều với một thuyền chèo tay. Trong thời gian tôi ở đó đã có tới 6-7 nỗ lực kiểu ấy. Và những mỏm đá tai mèo đã nghiền nát tất cả. Bọn người đi thuyền đều chết đuối hết. Jim hít mạnh. Thế đã có ai dùng bè chưa? Banda nhìn vào mắt cậu. Bè? Đúng thế. Sự hồi hộp của Jim tăng thêm. Hãy nghĩ đi. Không ai vào được bờ bởi lẽ đáy thuyền của họ đã bị mũi đá tai mèo đâm nát. Nhưng một cái bè thì sẽ lướt qua ngay trên mỏm đá nhọn đó mà vào bờ. Và lúc trở ra cũng vậy. Banda im lặng hồi lâu. Khi cất lời, giọng anh mang vẻ khác lạ. Anh biết đấy, mặc ra anh có thể nghĩ... Có vẻ như một trò đùa hoặc như một giải pháp có thể đối với một khó khăn không thể vượt qua. Nhưng càng bàn bạc kỹ, James và Banda càng bị kích động mạnh, và họ đã lập ra một kế hoạch hành động, không cần dụng cụ nào cả, bởi lẽ kim cương nằm ngay trên mặt cát. Họ có thể đóng bè với một cánh buồm ở bãi biển trống cách vùng cấm kia 40 dặm về phía nam, và ra khơi vào ban đêm mà không sợ bị ai thấy. Không có mìn dọc theo bờ biển, không được canh gác kia, và đám lính chỉ tuần tiễu phía trong đất liền mà thôi. Hai người sẽ tự do lang thang trên bãi biển, nhặt lấy lượng kim cương mà sức họ có thể mang nổi. Ta sẽ trở về trước lúc rạng sáng, Jim nói, túi đầy chặt những viên kim cương của Van der Merwe. Thế chúng ta thoát ra như thế nào? Cũng như cách vào thôi, sẽ chống bè vượt qua đám đá tai mèo, rồi dựng buồm lên và thong dong trở về. Trước quyết tâm và tính toán thực tế của James, cuối cùng Banda đã bị thuyết phục hoàn toàn. Nó không đòi hỏi tiền bạc, chỉ cần có một cái đầu mạnh mẽ. Mọi thứ ta cần chỉ là cái túi để đựng kim cương, James nói. Lòng hăng hái của cậu đã lan sang bạn. Banda cười. Chúng ta sẽ khâu hai cái túi to. Tuần lễ sau đó, họ bỏ việc ở bến tàu và lên chiếc xe bò đi Potnon, cách làng biển 40 dặm về phía nam của cái khu cấm mà họ nhắm tới. Ở Potnon, họ xuống xe và tìm quanh. Và ngôi nhà nhỏ, những mái lều đơn sơ, dăm ba quán hàng, bãi cát trắng, kéo dài sóng hiền lành trườn vào bờ. Thật là một nơi tuyệt vời cho chiếc bè của họ xuất phát. Không có nhà trọ, nhưng một hiệu thực phẩm đã cho James thuê căn buồng ở phía sau. Banda cùng tìm được chỗ nằm cùng những người da đen trong làng. Chúng ta phải tìm một nơi kín đáo để đóng bè, James nói. Chúng ta không được để cho ai đó biết, mà báo cho nhà chức trách địa phương. Chiều hôm đó, họ đi ngang qua một căn nhà nhỏ. Căn nhà này dùng để chứa đồ bỏ hoang cũ kỹ. Ôi, đây là tuyệt rồi. James quyết định bắt tay vào việc thôi. Chưa, Banda bảo. Phải mua chai whisky đã chứ. Để làm gì? Rồi anh sẽ thấy. Sáng hôm sau, James được cảnh sát địa phương viếng thăm. Một gã béo ị, có cái mũi to sần sùi. Xin chào, gã cất tiếng. Nghe nói chúng tôi có một vị khách, và tôi nghĩ nên ghé qua chào một câu. Tôi là cảnh sát viên Bendy đây.
Jan Chavit,
James đáp lại. Đi về phía bắc à, ông Chavit? Nam, người hầu của tôi và tôi đang trên đường đi Cape Town. À, tôi đã có lần đến Cape Town đó. Mẹ kiếp, thật là ồn ào. Đúng thế, tôi có thể mời ông một ly được không, ông cảnh sát? Tôi không bao giờ uống lúc đang làm việc. Tuy nhiên lần này thì tôi cho rằng nên có một ngoại lệ đó. Hay quá. Jim lấy chai whisky ra, băn khoăn không hiểu sao Banda có thể tính trước được. Cậu rót một ly lớn cho gã cảnh sát. Cảm ơn ông Chavis. Thế ly của ông đâu?
Tôi không thể uống được, James nói vẻ thảm hại. Ôi, sốt rét mà. Do vậy, tôi phải đi Cape Town khám xem sao. Nên chỉ dừng đôi ba ngày ở đây để nghỉ ngơi. Đi lại đối với tôi mệt nhọc quá.
Mandy nhìn kỹ cậu. Trông ông khỏe mạnh mà. Ông vừa nhìn tôi khi bắt đầu lên cơn sốt rét kia.
Ly rượu trong tay gã cạn sạch, James lại rót đầy.
Cảm ơn ông, đừng bận tâm vì tôi.
Gã uống một hơi ly thứ hai, rồi đứng dậy.
Tôi phải đi đây. Ông nói ông và người hầu sẽ đi trong một hai ngày chứ gì.
Ngay khi nào mà tôi cảm thấy khỏe hơn,
tôi sẽ trở lại vào ngày thứ sáu, gã tuyên bố. Đêm đó James và Banda bắt tay vào việc. Này, Banda, anh đã bao giờ đóng bè chưa?
Ồ, anh mặc ra, thú thật là chưa.
Tôi cũng vậy. Hai người nhìn nhau, không biết là khó đến mức nào nhỉ? Họ lấy trộm những cái thùng gỗ cỡ 50 galông vốn đựng dầu để ở phía sau cửa hiệu, mang tới căn nhà hoang và ghép chúng lại với nhau. Kế đó, họ kiếm 4 cái két gỗ lớn, đặt mỗi cái lên trên mỗi thùng dầu. Banda ngờ vực, chẳng giống cái bè chút nào cả.
Chúng đã xong đâu, James trấn an.
Vì không có ván gỗ, do vậy họ phủ lên trên cùng bất kỳ vật gì có trong tay. Cành cây tươi, cành cây khô, lá cây marula. Họ chẳng tất cả bằng một dây chảo lớn buộc từng nút cẩn thận. Xong xuôi, Banda nhìn lại một lần nữa. Trời ơi, trông nó vẫn trắng ra một cái bè. Khi dựng buồm lên thì nó sẽ giống thôi, James nói. Họ làm cột buồm và hai mái chèo bằng thân và cành của một cây đổ. Giờ đây, cái ta cần là một lá buồm, cần gấp. Tôi muốn rời khỏi đây vào đêm nay. Tay cảnh sát Bendy sẽ trở lại vào ngày mai đó. Chính Banda là người tìm ra lá buồm. Sầm tối hôm đó, anh trở lại với một miếng vải lớn màu xanh da trời. Thế nào, anh mặc ra?
Tuyệt! Thế anh kiếm nó ở đâu đó?
Banda cười. Đừng hỏi, chúng ta đã đủ rắc rối rồi. Chúng ta sẽ khởi sự lúc 2 giờ sáng khi cả làng đang ngủ yên. James bảo Banda, tốt nhất là hãy nghỉ ngơi cho đến lúc đó. Nhưng không ai ngủ được. Mỗi người đều hồi hộp với cuộc phiêu lưu trước mắt. Đúng 2 giờ sáng, họ gặp nhau ở nơi căn nhà hoang. Cả hai đều có sự hăm hở và có cả nỗi lo âu không nói ra. Họ sắp đến với sự giàu có hoặc là cái chết. Đêm yên tĩnh, mảnh trăng lưỡi liềm ló ra ở trên cao.
Tốt, James nghĩ, trời không sáng lắm.
Chỗ khó ở thời gian xuất phát là họ phải rời khỏi làng vào đêm để không ai thấy, và phải đến bãi kim cương vào đêm sau, để có thể lọt lên bờ và trở ra biển lúc trời rạng sáng. Dòng hải lưu Bingela sẽ đưa chúng ta đến bãi kim cương vào lúc cuối chiều, James nói. Nhưng ta sẽ phải đợi ở ngoài biển tới khi trời tối hẳn. Banda gật đầu. Chúng ta có thể ẩn náu ở một trong những hòn đảo nhỏ gần bờ.
Đảo nào?
Có cả một đám đó. James lôi bản đồ ra.
Không thấy chúng ở đâu.
Chúng là những đảo phân chim. Người Anh lấy phân chim về làm phân bón đó.
Thế có ai sống ở trên đó không?
Không thể. Mùi hôi thối lắm. Có nơi phân chim dày hàng thước. Chính phủ sử dụng tù nhân vào việc này. Một trong số họ chết trên đảo và bị bỏ xác lại đó.
Mà đó sẽ là nơi chúng ta ẩn náu,
James quyết định. Lặng lẽ, hai người nâng bè lên.
Nó nặng quá.
Họ vã mồ hôi, gò lưng kéo một cách tuyệt vọng.
Có cách rồi,
Banda nói rồi lao ra ngoài. Nửa tiếng sau anh quay lại với một khúc cây tròn.
Chúng ta dùng cái này. Tôi sẽ nhấc một đầu và anh luồn khúc cây xuống dưới nhé.
Lập tức, chiếc bè dễ dàng di chuyển trên khúc cây. Khi ra tới mép biển thì cả hai cùng ướt đẫm mồ hôi. Công việc chiếm nhiều thời gian so với dự tính. Lúc này đã gần tới sáng. Họ phải ra khơi được trước lúc dân làng thức dậy.
James căng buồm và kiểm tra lại một lần nữa. Chợt có cảm giác mơ hồ rằng mình đã quên điều gì đây.
Rồi bật cười. Banda ngạc nhiên.
Có gì đáng cười thế?
Trước đây, khi lên đường tìm kiếm kim cương, tôi mang cả tấn dụng cụ, giờ chỉ mang độc cái la bàn. Họ đẩy bè xuống nước, cùng nhảy lên và bắt đầu trèo. Lúng túng một lúc, họ mới quen được với chiếc bè lạ lùng của mình. Nó tỏ ra được việc lướt nhanh cùng dòng nước chảy xiết. Jim dương buồm, và vào lúc mà dân làng thức dậy, họ đã vượt xa khỏi đường chân trời.
Tốt rồi, Jim nói.
Banda lắc đầu.
Chưa đâu.
Anh nhúng một tay xuống dòng hải lưu Bingela lạnh ngắt.
Tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi.
Họ đi tiếp, ngang qua vịnh Alexander và cửa sông Orange. Không thấy dấu hiệu nào của sự sống ngoài bầy chim hồng hạc rực rỡ. Mặc dù có mang theo vài hộp thịt bò, cơm nguội, ít trái cây và hai can nước, họ đều không ăn uống gì được bởi tâm trạng bồn chồn. Buổi trưa thì những con cá mập xuất hiện, vây lưng của nó xẻ nước lao nhanh về hướng chiếc bè.
Cá mập vây đen.
Bàn đà nuốt nước miếng vẻ sợ hãi. Loại ăn thịt người đấy.
James, thật sự với tôi đây cũng là lần đầu tiên.
Lưng của một con cá mập huých mạnh làm chiếc bè trao đi. Hai người vội chộp lấy cột buồm để khỏi ngã. James nhặt một chiếc mái chèo và lao vào nó. Trong tích tắc, mái chèo gãy đôi. Bầy cá giữ lượn quanh, thân chúng đôi lúc cọ vào chiếc bè nhỏ bé làm nó chao đảo.
Bè có thể bị lật bất kỳ lúc nào.
Phải gạt chúng đi trước lúc chúng làm đắm bè.
Nhưng mà bằng cách nào kia?
Đưa cho tôi hộp thịt bò đây nhanh lên,
Jim nói.
Anh đùa à? Một hộp thịt sẽ không làm chúng hài lòng. Chúng muốn bọn ta kia.
Một cú lắc nữa và chiếc bè bị lệch đi.
Thịt bò, Jim quát.
Đưa đây.
Bàn đà vội dúi vào tay Jim. Bè chao đảo dữ dội.
Mở ra đã chứ nào, mau, mau lên.
Bàn đà rút lưỡi dao rạch nắp hộp. Jim đón lấy. Những cảnh sắc nham nhở cứa vào tay cậu.
Giữ chặt nhé,
Jim nhắc. Cậu quỳ xuống sát rìa chiếc bè chờ đợi. Gần như lập tức, một con lao tới. Cái miệng to tướng của nó ngoác ra, để lộ hàm răng lởm chởm nhọn hoắt.
Jim nhắm cặp mắt của con vật.
Với tất cả sức lực, cậu nhoài người ra, dùng cả hai tay miết cảnh sắc của miếng kim loại vào mắt con cá mập, làm thủng hẳn con mắt đó. Nó quẫy mạnh, và trong tích tắc, chiếc bè như bị dựng đứng lên. Vùng nước xung quanh lập tức bị nhuốm đỏ, sóng cuộn lên khi những con cá mập khác lao tới con bị thương. Chiếc bè bị lãng quên tức thì. Jim và Banda nhìn cảnh đàn cá mập xúm vào sâu xé con bị thương đang không còn khả năng chống cự. Trong lúc đó, chiếc bè được gió đẩy căng buồm cứ vùn vụt lao đi, cho tới khi không còn nhìn thấy đàn cá đâu nữa. Bà Đà thở phào và lập bập nói,
sau này tôi sẽ kể cho đám con cháu nghe về chuyện hôm nay. Anh có nghĩ rằng chúng sẽ tin hay không?
Họ cùng cười phá lên, nước mắt giàn giụa. Suốt thời gian còn lại trong ngày, họ tiếp tục nhờ gió và thủy triều đưa lên phía bắc. Trời sập tối, cũng là lúc một hòn đảo hiện ra ngay trước họ. Chu vi đảo xem chừng không quá 20 thước Anh. Khi họ áp sát đảo hơn, mùi ammoniac trở nên nồng nặc, làm mắt của họ cay xè. Giờ thì James đã hiểu vì sao đây lại là nơi ẩn náu an toàn cho họ để đợi đến đêm. Bà Đà neo bè thật chắc rồi hai người lên bờ. Bầy chim đông vô kể đậu kín đảo. Chim cốc, một giống bồ đông, băng quanh và hồng hạc. Không khí hôi hám đến ngạt thở, còn trên mặt đảo phân chim ngập ngang tới đùi.
Thôi, hãy quay trở lại bè thôi,
Jim hổn hển. không đáp lại, Banda theo cậu. Khi họ quay lui, một bầy bồn đông bay lên, lộ ra khoảng trống trên đất. Và nằm ở đó là ba người đàn ông. Không thể biết là họ đã chết từ bao giờ. Thi thể của họ được lớp amoniac bảo vệ nguyên lành và tóc họ trở thành đỏ rực. Một phút sau, James và Banda đã lên bè, hạ hẳn buồm xuống chèo ra xa. Ta nghỉ ở đây cho đến nửa đêm rồi sẽ vào bãi. Đến giờ đã định, James kéo buồm lên. Chiếc bè lướt về phía đông, hướng tới bờ biển. Trên trời, những đám mây chợt tách ra để lộ mảnh trăng mờ nhạt. Gió thổi mạnh hơn, làm căng phồng lá buồm và đẩy chiếc bè hướng vào bờ mỗi lúc một nhanh. Họ đã mờ mờ thấy bờ biển và những mỏm đá lớn, và thấy rõ hơn là con sóng bạc đầu xô ầm lên những vách đá. Trông xa cũng đã vô cùng khủng khiếp. James bỗng buột miệng. Anh tin chắc là bờ biển không bị canh gác chứ? Banda không trả lời, chỉ tay về phía những mỏm đá sắc xa xa. Và James hiểu, những phiến đá tai mèo kia còn nguy hiểm hơn cả những cái bẫy do con người tạo ra. Chúng là những tên lính canh không biết mệt mỏi, không bao giờ ngủ quên. Chúng kiên nhẫn chờ đợi con mồi tự đến. Được, James nghĩ, bọn ta sẽ qua mặt các ngươi, bọn ta sẽ lướt qua đầu các ngươi. Khoảng cách rút ngắn vùn vụt, bờ đá lao nhanh tới trước mặt, và họ thấy mình bị nâng lên bởi những cơn sóng dữ. Bàn đào ôm chặt lấy cột buồm. Bè lao nhanh quá. Đừng lo, James trấn an, đến gần chút nữa tôi sẽ hạ bớt buồm, làm giảm tốc độ của bè lại. Chúng ta sẽ lướt qua đám đá một cách dễ dàng. Sức đẩy của gió và nay thêm sóng mỗi lúc một tăng, đẩy chiếc bè về những dãy đá lởm chởm. James vội vã hạ hết buồm, nhưng như không ích gì cả. Lúc này chiếc bè đã lọt thỏm vào khoảng lõm giữa hai ngọn sóng lớn, không còn điều khiển được nữa, chồm về trước, từ đầu ngọn sóng này đến chân con sóng khác. Cả hai bám chặt lấy cột buồm. James đã không lường được hết sức mạnh ghê gớm của sóng nước mà họ đang gặp phải. Từng đợt sóng vẫn đổ lên dãy đá tai mèo ầm ầm. Thành công của họ phụ thuộc vào việc đưa chiếc bè vượt qua đó an toàn để còn dùng nó lúc trở ra. Bè mà vỡ thì cầm chắc cái chết.
Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn những trang tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Mỹ Sydney Sheldon do Nguyễn Bá Long chuyển ngữ. Thân ái chào tạm biệt các bạn. mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, hoang mạc Namib với 35 dặm lấp lánh kim cương khiến James quên đi việc ở đó còn những mỏm đá tai mèo, những con chó hung dữ, bọn lính gác và những trái mìn. Anh không sợ chết, nhất là khi chưa trả thù được Van Der Merwe. Banda kinh ngạc trước quyết định của người bạn da trắng. Anh cảm thấy việc đột nhập vào bãi kim cương đó là tự tìm lấy cái chết. Nhưng mặt khác, chính quyết tâm sắt đá của James đã thuyết phục Banda. Hai gã đàn ông liều lĩnh bắt đầu làm bè với ý định tiếp cận hoang mạc Namib từ đường biển. Họ xuôi theo dòng hải lưu với số lương thực ít ỏi và thậm chí còn bị một đàn cá mập tấn công. Vượt qua tất cả những khó khăn đó, cuối cùng James và Banda cũng đến được bãi kim cương, để lại phía sau là biển cả giận dữ. Tuy vậy, mọi chuyện chưa kết thúc ở đó. James và Banda liệu có thể sống sót hay không? Sau đây qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của Sydney Sheldon, bản dịch của Nguyễn Bá Long.
Đến gần sát bờ, chiếc bè đột nhiên bị nâng lên cao bởi một con sóng khủng khiếp và bị quăng về phía bờ đá. Giữ chặt! Jim thét lên. Vào bờ đấy! Đúng lúc đó, chiếc bè bị giật mạnh đột ngột vì một thùng gỗ dưới đáy bè mắc vào đá và tung ra. Thế rồi một thùng nữa, rồi lại một nữa. Jim và Banda cảm thấy nó sắp sửa tan tành ở dưới chân họ. Nhảy xuống! Jim quát lên. Cậu lao qua mỏm đá và một con sóng lớn cuốn ngay cậu ném vào bờ cát. Jim thở dốc, cố hít từng hơi làn không khí mát lạnh của biển. Ngực và tay cậu đầy vết xây xát, áo quần tả tơi. Cậu chậm chạp nhìn quanh tìm Banda. Cách đó 10 mét, anh ta đang ói nước biển trong bụng ra. Jim lảo đảo bước lại. Ổn chưa? Banda nói như phần trần. Tôi đâu có biết bơi. Jim giúp anh đứng dậy. Họ cùng bất giác quay nhìn dãy đá. Không còn gì sót lại của chiếc bè. Họ đã lọt vào bãi kim cương. Có điều là không biết thoát ra bằng cách nào. Đằng sau họ là đại dương giận dữ, phía trước họ là hoang mạc kéo dài xa tít. Quang cảnh hoang vu đầy vẻ nguyên thủy. Dấu hiệu duy nhất chứng tỏ con người đã đặt chân tới chốn này là tấm biển nguệch ngoạc mấy chữ mà qua ánh trăng lờ mờ họ đã đọc thấy là: tài sản riêng cấm xâm phạm. Khu vực cấm đây. Không còn lối thoát ra biển nữa. Hướng đi duy nhất cho họ là hoang mạc Namib. Chúng ta đành chấp nhận vượt qua nó. May ra thì sống, Jim nói. Banda lắc đầu. Bọn lính gác sẽ bắn ngay, hoặc là treo cổ ta lên. Rồi lại còn chó dữ, còn mìn nữa. Chúng ta kể như đã chết. Không có sự sợ hãi, ở anh chỉ toát ra vẻ khuất phục số phận mà thôi. James nhìn Banda và thấy hối hận. Cậu đã vì cay cú mà đưa bạn đến nước cùng này. Và Banda chưa hề một lần trách móc. James ngoái nhìn ra biển. Sóng lớn dâng cao như những bức tường ầm ầm đổ xuống bờ đá. Và cậu thấy việc họ vào được tới đây thật là kỳ lạ. Lúc này là 2 giờ và chỉ 4 giờ nữa là tàn đêm. Để họ
sẽ bị phơi ra giữa thanh thiên bạch nhật. Ấy vậy mà họ đã làm được gì đâu. Quỷ bắt đi, nếu mình chịu đầu hàng, Jim nghĩ. Nào, bắt tay vào việc đi. Banda chớp mắt. Việc gì? Chúng ta tới đây để kiếm kim cương mà, có phải không? Hãy nhặt đi. Banda ngơ ngác. Anh nói gì vậy? Anh bảo chúng sẽ giết ta ngay có đúng không? Được, dù ta giàu hay nghèo cũng vậy. Song nếu trời cho ta thoát được, thì tôi không định rời đây với hai bàn tay trắng. Anh điên rồi à? Banda trầm giọng. Dù sao thì ta cũng đã ở đây. Jim ương bướng. Banda nhún vai. Tôi chẳng còn việc gì để làm cho đến lúc bọn chúng tóm được ta. Jim cởi chiếc áo rách ra và Banda hiểu cử chỉ ấy, cũng miễn cưỡng làm theo. Nào, những viên kim cương lớn mà anh đã nói, chúng nằm ở đâu?
Ở khắp nơi mà,
Banda khẳng định, và anh thêm, giống như đám lính gác cùng đám chó. Ta sẽ lo tới bọn đó sau, khi nào thì bọn chúng mò xuống bãi, khi trời sáng. Jim nghĩ ngợi giây lát. Có chỗ nào trên bãi biển mà chúng không bước chân đến không? Một chỗ nào đó để chúng ta có thể ẩn náu á. Không chỗ nào trên bãi này mà chúng nó không mò tới. Và không có chỗ nào để anh có thể giấu được, dù chỉ là con ruồi. Jim vỗ vai Banda. Được rồi, chúng ta đi nào. Jim nhìn Banda quỳ xuống bằng cả hai tay và hai đầu gối, bắt đầu bò chậm chậm dọc bờ biển. Vừa bò vừa lần lần xuống cát. Chưa đầy hai phút, Banda dừng lại và giơ một tay lên. Tôi đã có một viên đây. Jim vội vàng làm theo. Hai viên đầu cậu nhặt được hơi nhỏ. Viên thứ ba chừng hơn 10 cara. Cậu lặng đi. Thật không thể tin là vật quý thế này mà lại có thể nhặt lên dễ dàng đến vậy. Trong 3 giờ tiếp theo, họ nhặt được hơn 50 viên cỡ từ 3 đến 30 cara. Bầu trời phía đông bắt đầu hửng sáng. Theo Jim dự tính thì bây giờ chính là lúc lên bè thoát ra biển. Trời sắp sáng rồi, Jim nói. Hãy xem liệu ta có thể kiếm được thêm bao nhiêu viên nữa. Chúng ta sẽ chẳng sống để mà hưởng dù chỉ một viên trong chỗ này đâu. Anh muốn lúc chết phải thật giàu có à? Tôi không muốn chết. Và biết đâu... Họ tiếp tục nhặt hết viên này đến viên khác, và dường như cả hai đều đã phát điên phát khùng lên. Chỗ kim cương của họ nhiều lên, cho tới lúc 60 viên kim cương với giá trị đủ để chuộc lại một ông vua nằm gọn trong hai cái áo rách của họ. Này, anh muốn để tôi mang chúng à? Banda hỏi. Jim chợt nhận ra điều ý nghĩa trong câu hỏi của Banda. Kẻ bị bắt quả tang với những viên kim cương sẽ phải chết chậm hơn, đau đớn hơn. Tôi sẽ mang, Jim nói. Cậu bỏ tất cả kim cương vào chiếc áo rách của mình và cẩn thận buộc túm lại. Phía đông đã hừng lên ánh mặt trời. Rồi thì sao? Jim ngẫm nghĩ. Họ có thể đứng đây chờ chết, hoặc có thể đi vào phía trong hoang mạc và cũng chết. Nào, thôi, ta đi thôi. Jim và Banda chậm rãi rời khỏi bờ biển. Nơi nào bắt đầu có mìn? Khoảng 100 mét kia kìa. Từ xa vẳng lại tiếng chó sủa. Tôi không nghĩ là ta sẽ phải bận tâm về đám mìn đâu. Đám chó đang sục về hướng này. Ca làm việc buổi sáng đang đến. Bao lâu nữa thì bọn họ tới đây nhỉ? 15 phút, có thể chỉ là 10. Trời đã sáng hẳn, những cảnh vật lờ mờ đã hiện rõ thành những đụn cát và những dãy núi xa. Không có nơi nào ẩn náu được.
Bột ca có bao nhiêu lính gác?
Bạn đã nghĩ một chút. Trên dưới 10.
10 tên thì không phải là nhiều đối với một bãi biển rộng như thế này.
Một đứa đã là quá đủ.
Bạn đã cười gằn.
Chúng còn súng và lại có cả chó.
Bọn chúng không mù và ta cũng không thể tàng hình được.
Tiếng chó sủa đã gần hơn, James nói.
Bạn đà, tôi xin lỗi nha. Đúng ra, tôi không nên đưa anh vào cảnh này.
Họ đã có thể nghe những tiếng nói từ xa.
James và Banda đến bên một cồn cát nhỏ.
Này, nếu ta vùi mình xuống cát thì sao nhỉ?
Cách đó đã được thử rồi. Lũ chó sẽ tìm ra và cắn đứt họng bọn ta.
Tôi muốn được chết thật là mau lẹ.
Tôi sẽ để chúng nhìn thấy, rồi sẽ chạy. Và chúng sẽ bắn ngay. Tôi không muốn để lũ chó cắn xé mình.
Jim nắm chặt tay Banda.
Chúng ta có thể chết. Nhưng tôi quyết không tự tìm đến cái chết nhé. Hãy bắt chúng phải trả giá.
Họ bắt đầu nghe được lõm bõm từng tiếng nói ở phía xa.
Nhanh lên! Bọn lười đốn mạt chúng mày.
Một giọng quát.
Theo sau tao, giữ đúng hàng.
Bọn mày đã được ngủ cả đêm rồi.
Giờ thì làm việc đi chứ.
Bất giác, Jim thấy mình lại ngoái nhìn ra biển.
Chết đuối có khi lại dễ dàng hơn chăng?
Cậu nhìn dãy đá nhọn đang xé những tầng nước đổ âm ầm vào và bất chợt còn nhìn thấy gì đấy cao hơn phía sau những cơn sóng. Cậu không hiểu đó là cái gì.
Banda trông kìa!
Từ ngoài biển xa, một bức tường màu xám ngắt mịt mù đang được gió thổi tới.
Rông biển!
Banda kêu lên. Nó đổ vào 2 hoặc 3 lần một tuần đấy.
Trong lúc họ đang nói thì cơn giông đã tới gần hơn, giống như tấm màn xám khổng lồ che kín cả chân trời.
Những tiếng nói cũng đã tới gần hơn.
Mẹ kiếp lại giông biển. Công việc ùn lại, các sếp sẽ không thích.
Một cơ hội cho chúng ta này.
James thì thầm.
Cơ hội gì? Cơn giông biển, chúng sẽ không nhìn thấy ta.
Điều đó chẳng ích gì, rồi cơn giông sẽ qua đi, và lúc đó chúng ta vẫn đang ở ngay chỗ này. Nếu như bọn gác không thể đi qua bãi mìn thì chúng ta cũng vậy. Nếu mà liều vượt qua hoang mạc trong cơn giông thì anh sẽ không đi được tới 10 mét trước khi tan xác vì mìn. Anh đang định tìm một phép lạ nào đó chăng?
Đúng vậy chứ còn gì nữa?
James đáp.
Bầu trời đang tối dần. Cơn giông đã phủ kín mặt biển và sắp vào tới đất liền. Trông nó đầy vẻ đe dọa. Nhưng James thì lại phấn chấn.
Nó sẽ cứu mình đây.
Một tiếng nói đột ngột cất lên.
Ê, hai gã kia! Bọn mày làm cái quái quỷ gì ở đó thế?
James và Banda quay lại. Trên đỉnh mô cát cách chừng 100 thước là một tên lính với khẩu súng trường trong tay.
James ngoái nhìn. Cơn giông đang ập đến. Bọn mày, cả hai đứa, lại đây.
Tên gác quát. Hắn nâng súng lên.
James giơ cao hai tay.
Tôi bị vẹo chân. Tôi bị vẹo chân,
cậu kêu lớn. Tôi không đi nổi.
Đứng yên đấy, tên gác ra lệnh. Tao sẽ đến tóm bọn mày.
Hắn hạ súng và bước về phía họ.
Thoáng nhìn lại, Jim thấy cơn giông đã tràn tới ào ào.
Chạy, chạy.
Jim thì thào, cậu quay người lao ra phía biển.
Banda chạy sát phía sau.
Đứng lại.
Rồi họ nghe tiếng súng nổ và cát trước mặt họ bị cày lên.
Họ vẫn chạy, lao tới bức tường dày đặc, tối sẫm. Một phát đạn nữa gần hơn, sau khi hai người đã ở trong bóng tối mịt mùng. Đám sương mù dày đặc của cơn giông biển bao phủ lấy họ, đồng thời che giấu họ. Cứ như bị vùi vào giữa núi bông và không thể thấy gì hết. Những tiếng gọi ý ới khắp nơi trong đám sương mù dày đặc. Họ nghe rõ cả từng tiếng gọi. Kruger Brand! Brand đây! Nghe thấy tao không? Nghe! Kruger đây! Bọn nó có hai đứa. Giọng thứ nhất hét lên. Một da trắng và một da đen. Chúng ở ngay trên bãi. Gian người của mày ra, cứ bắn chết đi. Bám sát thôi nha. James thì thầm. Banda nắm lấy cánh tay cậu. Thế anh tính đi đâu? Chúng ta sẽ rời khỏi đây. James đưa cái la bàn lên sát tận mắt để nhìn. Khó khăn lắm cũng chỉ thấy lờ mờ. Cậu tìm kiếm hướng đông. Lối này. Gượng đã. Chúng ta không thể đi được. Giả dụ không đâm bổ vào một tên lính gác hoặc một con chó, thì ta cũng đến vấp phải mìn mất thôi. Anh đã nói bãi mìn cách chỗ này cả trăm thước kia mà. Chúng ta hãy rời khỏi mép biển đã. Họ bắt đầu di chuyển về hoang mạc, chậm và ngập ngừng, giống như người mù ở nơi xa lạ vậy. Jim đếm từng bước chân để tính khoảng cách đã đi được. Mỗi khi vấp ngã rúi xuống cát, họ lại đứng dậy và bước tiếp. Jim liên tục dừng lại coi la bàn. Khi đoán đã đi được trăm thước, cậu hỏi. Đây hẳn là nơi bãi mìn bắt đầu hả? Chúng có được chôn theo quy luật nào không? Anh có nghĩ ra được điều gì không? Cầu nguyện... Banda đáp, chưa từng có ai vượt qua được bãi mìn này đâu, James mà. Chúng được chôn sâu chừng 6 inch, rải rác ở khắp nơi. Chúng ta chờ đây cho đến khi cơn giông qua đi rồi, thôi, đầu hàng thôi. James nghe những tiếng gọi nhau quanh họ. Kruger! Chúng cứ liên tục kêu lên để bám nhau. Đúng thế, Brand! Kruger! Ben! Đầu óc James quay cuồng tìm kiếm một lối thoát có thể. Nếu như ở yên đây thì họ sẽ bị giết chết ngay khi cơn giông qua đi. Nếu cố di chuyển qua bãi mìn, họ sẽ bị xé ra từng mảnh. Anh đã nhìn thấy những quả mìn ấy chưa? James thì thầm. Tôi có tham gia chôn một số. Thế cái gì làm cho chúng phát nổ? Sức nặng của một người, bất cứ thứ gì nặng quá 40 kg đè lên chúng đều làm chúng phát nổ. Như vậy mìn sẽ không nổ phải đám chó. James hít một hơi thật mạnh. Banda này, tôi có cách đi để chúng ta thoát khỏi đây. Rất có thể là được đấy. Anh có muốn liều một cú cùng tôi không? Chúng ta sẽ trườn bằng bụng mà vượt qua bãi mìn. Cách đó sẽ làm trọng lượng cơ thể phân tán trên mặt cát. Ôi! Ồ, anh nghĩ sao nào? Tôi nghĩ mình thật điên rồ khi rời bỏ Cape Town. Anh có bỏ tôi không? Cậu khó khăn lắm mới thấy được khuôn mặt Manda kề sát bên. Anh không để cho người ta được mấy sự lựa chọn, hả? Vậy thì gắng lên. James thận trọng áp người trên mặt cát. Banda thở dài và làm theo. Chậm chạp, hai người trườn đi. Khi trườn, James thều thào. Đừng có chống tay hoặc là chân xuống. Hãy dùng toàn bộ bề mặt cơ thể. Không có tiếng trả lời. Banda đang tập trung mọi nỗ lực để có thể sống. Họ đang ở trong vùng tối mịt mù, không thể thấy gì. Bất kỳ lúc nào, họ cũng có thể gặp một tên lính, một con chó hoặc một trái mìn. James cố quên đi tất cả. Họ trườn chậm chạp, đau đớn. Cả hai đều cởi trần, và mỗi khi nhích lên phía trước là lại một lần cát sỏi trà sát vào bụng và ngực họ. Thậm chí nếu may mắn mà vượt qua được bãi mìn, thì họ cũng còn phải đối mặt với hàng rào kẽm gai và bọn lính gác trên chòi canh nơi cổng. Và không thể nói trước rằng cơn giông biển này sẽ kéo dài bao lâu. Họ lại tiếp tục trườn từng centimet, rồi từng mét, rồi vài trăm mét. Họ buộc phải áp mặt xuống đất, khiến mắt tai mũi họ đầy cát. Chỉ thở thôi cũng đã khó rồi. Từ xa vẫn vọng lại tiếng gọi nhau của bọn lính: Kruger, Bren, Bren, Kruger. Chốc chốc họ lại dừng để nghỉ và xem la bàn, rồi lại trườn tiếp. Việc có thể bò được nhanh hơn là cả một cám dỗ, nhưng đó cũng có nghĩa là họ phải tì khuỷu tay đầu gối xuống mạnh hơn. Và James hình dung những mảnh kim loại nổ tung phía dưới xuyên qua bụng mình. Thế là cậu lại giữ nhịp trườn chậm chạp. Không biết từ đâu, một bóng đen bỗng nhảy bổ vào cậu, nhanh đến mức James chỉ biết khi những chiếc răng nhọn hoắt ngoạm vào cánh tay. Cậu buông bọc kim cương và cố gỡ hàm con chó ra, nhưng không được, vì chỉ còn một tay, và cậu cảm thấy dòng máu ấm chảy xuống từ cánh tay mình. Con chó càng lúc càng ngoạm càng sâu hơn, đầy vẻ im lặng chết chóc. James bắt đầu cảm thấy choáng. Rồi cậu chợt nghe có tiếng đập mạnh, rồi tiếng nữa, và hàm răng chó nhả ra. Dù đang nghiến răng đau đớn, James vẫn thấy Banda đang đập bọc kim cương lên đầu con vật. Nó giãy giụa lần nữa rồi bất động. Có sao không? Banda lo lắng trong hơi thở dồn. James không cất nổi lời, nằm chờ cho cơn đau dịu xuống. Banda xé một mảnh quần ra băng cho James để cầm máu. Chúng ta phải tiếp tục, Banda nói. Nếu đã có một con ở đây, tức là còn những con khác nữa. James gật đầu, lại trườn đi, cánh tay nhức nhối. Cậu không nghĩ gì khác ngoài phần còn lại của chặng đường. Cậu trườn theo bản năng thuần túy, như máy, nửa mê nửa tỉnh. Có mệnh lệnh nào đó từ bên ngoài chỉ huy các vận động của cậu. Tay lên trước, kéo. Tay lên trước, kéo. Cứ thế, vô tận và đau đớn. Giờ đây, Banda là người theo dõi la bàn, và mỗi khi James bò chệch hướng thì lập tức Banda chỉnh lại. Họ bị bao vây hoàn toàn bởi đám lính gác bầy chó những trái mìn, và chỉ nhờ cơn giông mà họ còn được an toàn. Họ lại trườn, vẫn trườn để giành lấy cuộc sống, cho đến khi cả hai đều không đủ sức nhích thêm dù chỉ là một ly, và họ ngủ thiếp đi. Khi James bừng mở mắt thì đã có một điều gì đó thay đổi. Cậu nằm trên cát, ê ẩm, cố nhớ xem mình đang ở đâu. Rồi cậu thấy Banda đang nằm cách chừng một mét, và trí nhớ vụt hiện về. Chiếc bè vỡ tan, cơn giông biển. Nhưng có điều gì đó thật lạ, James ngồi dậy cố gắng đoán xem là chuyện gì. Bụng cậu chợt nhói lên. Cậu nhìn thấy được Banda. Đó chính là điều lạ kia. Cơn giông đang tan, và tiếng bọn lính vẫn văng vẳng đâu đó. Họ đã trườn tới gần cổng ra vào của bãi kim cương. Kia là chòi canh cao ngất và dãy hàng rào kẽm gai mà Banda đã kể. Một đám vài chục thợ da đen đang từ trong bãi đi ra cổng. Họ đã hết ca, và ca sau thì đang vào. James trườn lại chỗ Banda lay mạnh. Anh ngồi dậy và tỉnh ngay đi. Đưa mắt nhìn về cổng ra vào. Quái quỷ thật, anh nói vẻ ngờ vực. Chúng ta có vẻ như là đã vượt qua được ấy. Chúng ta đã qua. Đưa chỗ kim cương đây cho tôi. Banda đưa cho cậu cái áo được túm lại.
Anh, theo tôi,
bọn lính gác cổng sẽ biết ta là người lạ.
Đó là một điểm mà tôi muốn lợi dụng đó, Jim nói.
Hai người đi về phía bọn gác, ngơ ngơ giữa hai hàng thợ ra và vào. Những người đang la ó đùa cợt với nhau một cách vô tâm.
Bọn mày sẽ mệt nhoài đây. Bọn tao thì được đánh một giấc ngon lành trong sương mù.
Bọn mày thật là may mắn gặp được cơn giông.
Chúa phù hộ tao. Chúa không nghe theo bọn mày đâu. Bọn mày xấu.
Jim và Banda tới bên cổng. Hai tên lính gác to lớn đứng bên trong, đang lùa đám công nhân hết ca vào cái nhà tôn nhỏ, nơi chúng lột chuồng họ ra mà khám xét.
Banda đã kể vậy. Jim nắm chặt cái áo sách trong tay hơn.
Cậu chen ngang qua hàng công nhân và bước tới trước một tên gác.
Xin lỗi ông, Jim nói. Chúng tôi phải gặp ai để xin việc làm ở đây?
Banda nhìn cậu chằm chằm sửng sốt.
Tên gác nhìn Jim. Các anh làm quái gì thế hả?
Chúng tôi xin việc làm. Tôi nghe nói thiếu chân bảo vệ.
Còn thằng hầu này có thể đào đất được. Tôi nghĩ...
Tên lính gác đưa mắt nhìn hai kẻ rách dưới đói khổ.
Bước ngay ra ngoài.
Chúng tôi không muốn trở ra.
Jim phản đối.
Chúng tôi cần việc làm và người ta mách tôi.
Đây là khu vực cấm, ông trẻ. Ông không nhìn thấy tấm biển kia à? Giờ thì bước. Cả hai.
Hắn đưa tay chỉ chiếc xe bò kéo lớn đỗ bên ngoài hàng rào chất đầy đám thợ vừa hết ca.
Chiếc xe kia sẽ đến Portnon. Nếu muốn xin việc thì văn phòng công ty ở đó.
Cảm ơn ông.
Jim khoát tay cho Banda và cả hai người bước qua cổng đến với tự do.
Tên lính gác còn lườm mắt theo.
Lũ đần độn.
10 phút sau, Jim và Banda đã trên đường đi Portnon. Cùng đi với họ là số kim cương trị giá nửa triệu bảng.
Cỗ xe sang trọng chạy vào con đường chính bụi bặm của Cliff Drift, được kéo bởi hai con ngựa hồng thật tuyệt. Cầm cương là người đàn ông khỏe mạnh, thanh thoát, với mái tóc bộ ria mép và chòm râu cằm trắng phau. Ông ta đội chiếc mũ có chóp cao màu xanh, mặc bộ con lê được cắt tuyệt khéo, bên trong là chiếc sơ mi là cứng, và trên chiếc cà vạt đen là chiếc kim cài gắn kim cương. Ngón tay út ông ta đeo chiếc nhẫn cũng gắn kim cương lấp lánh. Ông ta có vẻ như người lạ ở thị trấn này, nhưng thực ra thì không phải.
Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn những trang tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Mỹ Sydney Sheldon do Nguyễn Bá Long chuyển ngữ. Các bạn có thể nghe chương trình đọc truyện dài kỳ này trên trang điện tử của Đài Tiếng Nói là vv2.vn. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. các bạn. Những trang tiếp theo tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Sidney Sedum đã khắc họa tình bạn của James và Banda. Tình bạn ấy nảy sinh từ niềm đồng cảm của người lao động, không can tâm trước sự bóc lột lừa lọc trong xã hội đồng tiền. Hai người bạn đã bí mật lên kế hoạch đột nhập bãi kim cương trong đêm tối và nhặt được tới 60 viên kim cương, tương đương một khối tài sản lớn có thể giúp họ đổi đời. Thế nhưng thử thách lớn nhất của James và Banda là thoát ra khỏi bãi kim cương trước khi lính gác bắt đầu lùa chó đi tuần tra vào sáng sớm. Sự thông minh của Banda cộng với tinh thần đoàn kết trong hoạn nạn đã giúp hai người bạn thoát chết trong gang tấc. Họ đã lợi dụng cơn sông biển để qua mắt lính gác và sau khi thoát ra đến cầm ra vào, nhờ sự nhanh trí giả danh người đi tìm việc làm của James, anh cùng Banda rời bãi kim cương an toàn, trong tay là số kim cương trị giá nửa triệu bảng. James và Banda sẽ xử trí ra sao với khối tài sản khổng lồ ấy? James sẽ xúc tiến đầu tư để kim cương của anh sinh lợi, thỏa mãn khát vọng làm giàu luôn nung nấu, hay sẽ đi giải quyết những ân oán của quá khứ? Những trang tiếp của tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Sidney Sedum qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ cho các bạn câu trả lời.
Cliffdriff đã thay đổi nhiều kể từ khi James rời khỏi đây một năm trở về trước. Bước vào năm 1884 này, nó đã phát triển từ một khu lều trại thành một thị trấn thực sự. Tuyến đường sắt đã được hoàn thành, nối liền Cape Town với Hope Town với một nhánh rẽ tới Cliffdriff. Và chính điều này đã tạo ra một đợt sóng di cư mới. Thị trấn giờ đây đông đúc hơn là James tưởng, và dân chúng cũng có vẻ đổi khác. Vẫn có nhiều người đi đào kim cương, nhưng cũng không ít người trong lễ phục của các nhà kinh doanh và các bà ăn mặc sang trọng tấp nập ra vào các cửa hiệu. Cliffdriff đã có được vẻ ngoài đáng kính trọng. Sir James lướt qua ba phòng khiêu vũ mới mở và đến nửa tá tiệm rượu mới mọc lên. Anh đánh xe chạy qua một tòa nhà lớn gọi là Grand Hotel, rồi dừng lại trước một nhà băng và nhẹ nhàng nhảy xuống xe, hờ hững ném dây cương cho chú bé người bản xứ. Tắm cho chúng nha. James bước vào nhà băng và lớn tiếng nói với viên quản lý. Tôi muốn mở tài khoản 100.000 bảng tại ngân hàng này. Tin đồn lập tức lan đi, đúng như James nghĩ. Và tới khi rời khỏi nhà băng để bước vào tiệm hoàng hôn thì anh đã trở thành trung tâm của sự chú ý rồi. Nội thất của tiệm rượu này không có gì thay đổi. Tiệm đang đông khách và những cặp mắt tò mò nhìn theo James khi anh bước đến bên quầy. Smith gật đầu lễ phép. Ngài dùng gì ạ? Nét mặt hắn không thể hiện chút ngờ ngợ nào về James. Whisky, loại ngon nhất mà anh có. Thưa ngài, vâng ạ. Hắn rót rượu. Ngài mới tới ạ? Phải. Chỉ đi ngang thị trấn thôi ạ, thưa ngài. Không. Tôi có nghe, đây là một nơi tốt để đầu tư. Cặp mắt tiền chủ sáng lên. Ngài không thể tìm nơi nào tốt hơn. Một người có 100, một người có tiền thì có thể làm nó sinh sôi nảy nở ở đây. Quả thật là tôi có thể giúp ngài chút ít, thưa ngài. Thật à? Giúp thế nào nào? Smith nhoài người về phía trước, giọng đầy bí mật. Tôi biết người điều khiển thị trấn này. Ông ta là chủ tịch hội đồng thị xã và là người đứng đầu ủy ban công dân.
còn là người quan trọng nhất ở vùng này của đất nước. Tên ta là Salomon Van Der Merwe.
Jim nhấp ngụm rượu.
Chưa bao giờ nghe thấy.
Ông ta là chủ cái cửa hiệu bách hóa lớn ở bên kia đường. Và có thể dành cho ngài một vài hợp đồng tốt nào đó. Ngài nên gặp ông ta.
Jim mặc ra nhấp ngụm rượu nữa.
Gọi ông ta đến đây.
Hắn liếc nhìn chiếc nhẫn kim cương to tướng trên ngón tay Jim và chiếc kim gài cravat của anh ta.
Dạ, dạ thưa ngài, tôi có thể nói tên ngài cho ông ta được không?
Jarvis, Jan Jarvis.
Vâng, thưa ngài Jarvis, tôi chắc là ngài Van Der Merwe sẽ muốn gặp ngài.
Hắn rót đầy một ly nữa.
Mời ngài dùng trong lúc chờ đợi. Nó được tính vào phía nhà hàng của chúng tôi.
Jim ngồi bên quầy nhấm nháp whisky và cầm chắc mọi cặp mắt trong quán đều đang nhìn vào mình. Nhiều người đã rời khỏi Cliff Drift trong giàu có, nhưng chưa từng có ai giàu đến thế mà lại tới đây cả. Thật lạ.
15 phút sau, gã chủ quán trở lại, cùng đi là Salomon Van Der Merwe.
Jan Jarvis.
Jim chờ đợi một dấu hiệu nhận biết nào đó, cho thấy Van Der Merwe nhận ra vẻ quen thuộc ở nơi anh. Nhưng không gì hết.
Kinh khủng quá,
Jim nghĩ. Không còn gì sót lại của một cậu bé 18 ngây thơ và mơ mộng nữa.
Smith trịnh trọng đưa hai người tới chiếc bàn ở góc phòng.
Ngay khi ngồi xuống, Van Der Merwe đã nói luôn.
Tôi được biết là ngài đang tìm kiếm một vài chỗ đầu tư ở Cliff Drift, thưa ngài Jarvis.
À, chắc là như vậy.
Tôi có thể giúp ích ngài đôi chút.
Cần hết sức thận trọng. Ở đây có nhiều kẻ phi đạo đức lắm.
Jim nhìn lão.
Tôi tin chắc là có.
Thật khó tưởng tượng là anh đang ngồi chuyện trò lịch sự với kẻ đã lừa gạt của anh cả một tài sản lớn rồi còn cố tình giết hại anh nữa.
Lòng căm thù của anh với lão đã nung nấu suốt năm qua. Và chỉ có lòng khao khát báo thù mới giúp anh sống được đến hôm nay.
Còn giờ đây, Van Der Merwe sắp phải biết đến sự báo thù đó.
Ngài Jarvis, nếu ngài cho phép thì tôi xin được hỏi ngài dự tính đầu tư bao nhiêu tiền vậy?
Ồ, bắt đầu là khoảng 100.000 bảng.
Jim hở hững đáp.
Anh thấy Van Der Merwe liếm môi.
Rồi thì có thể là 300 hoặc 400.000 nữa.
Ôi, với gần ấy, ngài làm được nhiều việc lắm.
Thực sự là rất nhiều đó.
Dĩ nhiên là với sự hướng dẫn khôn khéo.
Lão nói nhanh.
Ngài có thể đã dự kiến đầu tư vào đâu chưa?
Tôi nghĩ là tôi sẽ coi xem có những cơ hội gì.
Ngài thật khôn ngoan.
Lão gật gù.
Có thể ngài sẽ vui lòng đến dùng bữa chiều với tôi. Và ta sẽ thảo luận tiếp.
Con gái tôi là đầu bếp tuyệt vời đấy.
Chúng tôi lấy làm vinh dự được đón ngài tới.
Jim mỉm cười.
Tôi rất vui lòng, thưa ông Van Der Merwe.
Mi không thể hình dung là ta vui lòng về việc đó đến mức nào đâu.
Anh nghĩ.
Tất cả đã bắt đầu.
Hành trình từ bãi kim cương ở Nam Míp đến Cape Town bình an.
Jim và Banda đã tìm đến một làng nhỏ. Ở đó có vị thầy thuốc đã chạy chữa cho cánh tay của Jim. Và sau đó họ đi nhờ xe về Cape Town.
Đó là một quãng đường dài và mệt nhọc. Song với họ nào bỏ bèn gì?
Đến Cape Town, Jim thuê phòng ở Hoàng Gia Hotel. Và được xếp phòng thượng hạng.
Tôi muốn có tại đây người thợ cắt tóc giỏi nhất thành phố.
Jim bảo viên quản lý. Sau đó thì tôi muốn có thợ may và thợ đóng giày cũng nhất thành phố.
Có ngay thưa ngài,
viên quản lý đáp. Giờ, cho người lo phòng tắm cho tôi đi.
Jim ngâm mình trong làn nước nóng, chà sát sự mệt mỏi ra khỏi thân thể, hồi tưởng lại những tuần lễ khó tin vừa qua. Phải chăng, từ lúc anh và Banda bắt tay đóng bè, mới cách đây có vài tuần lễ. Jim nhớ lại hết, nhớ cả những tiếng gọi kỳ quái nghẹt trong sương mù, mà nó sẽ còn vẳng trong tay anh suốt đời. Crew, Brand, Crew, Brand. Nhưng anh nhớ nhiều nhất tới Banda, một người bạn. Khi tới Cape Town, Jim đã khẩn khoản. Ở chung với tôi nhé. Banda mỉm cười để lộ hàm răng trắng muốt. Jim sống với anh thì thật buồn tẻ. Tôi phải điêu đâu đó, lùng kiếm một chút niềm vui, chứ Jim mà.
Bây giờ anh định làm gì?
Ồ, nhờ anh và cái kế hoạch tuyệt diệu của anh về việc dễ dàng đưa chiếc bè vượt qua mũi đá tai mèo. Tôi sẽ mua cái trại, kiếm cô vợ và đẻ thật nhiều con.
Được thôi, ta cùng đi tới nơi đánh giá kim cương để chia phần với nhau.
Không, Banda nói, tôi không muốn chia gì.
Jim nhăn mặt.
Anh nói cái gì vậy? Một nửa số kim cương là của anh. Anh trở thành triệu phú rồi.
Không, hãy nhìn màu da của tôi đây này, Jim. Nếu mà tôi trở thành triệu phú, mạng sống của tôi sẽ bị treo lên một sợi tóc.
Anh có thể giấu kín một ít. Anh có thể chứ.
Tất cả số mà tôi cần á chỉ là để mua một cái trại nhỏ và hai con bò để đổi lấy cô vợ. Chỉ hai hay là ba viên kim cương nhỏ là đủ để tôi có những thứ tôi muốn. Phần còn lại là của anh.
Không được, tôi không thể lấy phần của anh.
Có chứ, Jim, bởi vì anh sẽ báo thù Salomon Van Der Meer cho tôi.
Jim nhìn Banda hồi lâu. Tôi xin hứa.
Vậy thì xin tạm biệt, bạn à.
Hai người bắt chặt tay. Chúng ta sẽ gặp lại. Banda nói.
Lần sau thì hãy nghĩ tới một việc gì đó thật hồi hộp để chúng ta cùng làm nhé.
Và anh bước đi với ba viên kim cương nhỏ.
Jim gửi một phiếu chi 20.000 bảng về cho bố mẹ nơi quê nhà, mua một chiếc xe ngựa tốt nhất và lên đường tới Glipdrift. Thời gian để báo thù đã tới. Tối đó, Jim McGrath bước vào cửa hàng của Van Der Meer. Cảm giác khó chịu và bức bối cứ choán lấy anh, đến mức anh phải dừng lại ngay nơi cửa ra vào để gắng bình tĩnh lại. Van Der Meer vội vã bước ra đón, và khi nhìn thấy vị khách, lão ngoác miệng cười.
Ôi, ngài Jarvis, lão nói, rất hân hạnh.
Cảm ơn ông. À, xin lỗi, tôi không nhớ tên ông.
Van Der Meer, Salomon Van Der Meer.
Ngài đừng để ý, tên người Hà Lan thường là khó nhớ. Bữa chiều đã sẵn sàng.
Margaret,
lão gọi lớn trong lúc dẫn Jim vào căn phòng ở phía sau. Không có gì thay đổi. Margaret đứng bên bếp lò trước cái chảo lưng quay ra.
Margaret, đây là vị khách mà cha đã nói, ngài Jarvis.
Margaret quay lại, rất hân hạnh, không hề có dấu hiệu nhận biết nào.
Tôi rất vui được gặp cô. Jim gật đầu.
Có tiếng chuông réo báo có khách mua hàng. Van Der Meer nói, xin phép ngài, tôi sẽ trở lại ngay. Xin cứ tự nhiên, ngài Jarvis.
Lão hấp tấp bước ra. Margaret bưng liễn súp rau và thịt đang bốc hơi nghi ngút lại bàn. Và trong lúc cô vội vã đi tới để lấy bánh mì ra khỏi lò, James đứng lặng lẽ quan sát. Cô đã lớn nhiều kể từ lần gặp cách đây một năm, đã bộc lộ những ham muốn tình cảm trước kia còn thiếu vắng. Cha cô nói với tôi rằng cô là một đầu bếp tuyệt vời. Mặt Margaret đựng đỏ. Tôi mong được như thế, thưa ngài. Đã lâu rồi, tôi không được ăn bữa cơm gia đình và tôi đang chờ nó đây. Jim đón đĩa bơ trên tay Margaret và đặt nó xuống bàn giúp cô. Margaret ngạc nhiên đến độ thiếu chút nữa thì làm rớt nó. Cô chưa bao giờ được nghe chuyện một người đàn ông giúp đỡ việc cơm nước cho đàn bà. Và bạo dạn ngước cặp mắt rụt rè lên nhìn Jim. Một cái mũi vỡ và những vết sẹo làm xấu đi khuôn mặt có lẽ vốn rất đẹp trai. Cặp mắt màu xám nhạt sáng lên vẻ thông minh và quả cảm. Mái tóc màu trắng kia cho cô biết ông khách không còn trẻ trung gì. Nhưng tuy thế, ở ông ta vẫn có cái gì đó rất trẻ. Ông ta cao lớn khỏe mạnh. Và Margaret quay đi lúng túng bởi cái nhìn của ông ta. Và Đặc Mè vừa bước vội vào xoa xoa hai bàn tay. Tôi đã đóng cửa hiệu, lão nói. Chúng ta hãy ngồi vào bàn và thưởng thức bữa ăn thôi. Jim được dành cho một chỗ ngồi danh dự. Chúng ta hãy cầu kinh, Van Der Meer và nói. Họ nhắm mắt lại. Margaret lại ranh mãnh mở mắt ngay để có thể tò mò ngắm vị khách. Mà đây là một vị khách hào hoa kia. Trong lúc giọng cha cô thì đều đều. Chúng con đều là những kẻ có tội trước mắt người và phải bị trừng phạt. Hãy ban cho chúng con sức mạnh để chịu đựng những khốn khó trên thế gian này, để chúng con còn được hưởng niềm sung sướng nơi thiên đường mai sau. Tạ ơn Chúa đã giúp đỡ chúng con, những kẻ đáng được hưởng. Amen. Salomon Van Der Meer bắt đầu xẻ phần ăn. Lần này, phần lão dành cho James thật quá hào phóng. Họ vừa ăn vừa nói chuyện. Ngài Chavit, phải chăng đây là lần đầu tiên ngài đi xa thế này? Đúng vậy, James đáp. Lần đầu tiên. Sao ngài không đưa phu nhân Chavit cùng đi? Không có phu nhân Chavit nào hết. Tôi chưa tìm được ai muốn làm vợ tôi cả. James mỉm cười. Margaret băn khoăn. Người đàn bà nào từ chối ông ta thì thật là ngốc nghếch nhỉ. Cô hạ hàng mi xuống, lo sợ người khách biết được ý nghĩ của mình. Klipdrift là một thị trấn nhiều triển vọng, thưa ngài Chavit. Triển vọng lớn đó. Tôi muốn được giới thiệu kỹ. Anh đưa mắt nhìn Margaret và gương mặt cô ửng hồng. Ngài Chavit, nếu không phải là quá riêng tư, xin phép hỏi cách nào mà ngài có được tài sản lớn như thế? Margaret ngượng ngập với câu hỏi thô lỗ của cha mình. Thế nhưng người khách lại có vẻ không bận tâm. Tôi được hưởng thừa kế từ cha tôi, Jim đáp với vẻ thoải mái. À, nhưng tôi tin ngài đã có nhiều kinh nghiệm trong doanh nghiệp. Tôi e là rất ít. Tôi cần được sự hướng dẫn. Mắt Van Der Meer sáng lên. Định mệnh đã xui khiến ta gặp nhau, ngài Chavit. Tôi có một số mối liên hệ có lợi, rất có lợi, thật sự đấy. Tôi gần như đoán chắc là mình có thể làm cho số tiền của ngài lớn gấp đôi chỉ trong ít tháng. Lão dướn người, vỗ vỗ vào tay Jim. Tôi có cảm giác hôm nay sẽ là ngày có ý nghĩa lớn cho cả hai chúng ta đấy. James chỉ mỉm cười.
tôi cho rằng ngài đang nghỉ tại khách sạn Grand.
Lão đoán.
Đúng vậy.
Ở đó đắt khiếp người.
Nhưng nghĩ như ngài thì...
Jim chợt bảo.
Tôi nghe nói vùng ngoại ô ở đây rất thú vị. Liệu có phải là quá đáng nếu xin ngài cho phép con gái dẫn tôi đi quanh một vòng vào ngày mai không?
Margaret như thấy tim mình ngừng đập.
Van der Merwe cau mày.
Tôi không biết nó...
Một nguyên tắc bất di bất dịch của Salomon Van der Merwe là không cho phép bất kỳ người đàn ông nào quanh quẩn bên con gái lão. Tuy vậy, với ngài Jarvis, lão cho rằng cũng chẳng hại gì nếu cho phép có một ngoại lệ. Lão không muốn tỏ ra không hiếu khách để khỏi tuột mất những mối lợi trông thấy.
Tôi có thể để Margaret rời khỏi cửa hiệu không lâu.
Con sẽ đưa vị khách của chúng ta đi một vòng chứ, Margaret?
Dạ thưa cha, nếu ý cha muốn vậy.
Cô đáp nhanh.
Jim cười.
Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 10 giờ sáng, thưa cô.
Ông khách cao lớn và sang trọng cáo lui. Margaret rửa bát đĩa trong tâm trạng bần thần.
Ông hẳn phải nghĩ mình là một con ngốc.
Cô nghĩ lại từng câu mà mình đã nói ra lúc tối.
Không nhiều nhặn gì, phần lớn là im lặng.
Sao thế nhỉ?
Cô chẳng đã phục vụ cả trăm người khách ngoài cửa hiệu mà chưa hề tỏ ra lúng túng đó sao?
Dĩ nhiên là họ không nhìn cô theo cái lối mà Jan Chavit đã nhìn.
Margaret, trong mỗi người đàn ông đều có một con quỷ. Cha sẽ không để bọn họ làm ô uế sự trong sáng của con đâu.
Lời nói của cha hiện lên trong đầu cô.
Có thể đến thế ư?
Phải chăng ông ta đang làm ô uế sự trong sáng của mình?
Một cảm giác rộn ràng dễ chịu chợt lan khắp cơ thể.
Cô nhìn xuống chiếc đĩa trên tay mà cô đã lau đi lau lại và ước thầm. Giá mà mẹ cô vẫn sống.
Mẹ cô hẳn sẽ hiểu.
Margaret yêu cha, nhưng bực bội khi thấy cô như là tù nhân của chính ông. Và lo âu trước việc lão không để người đàn ông nào khác lại gần cô.
Mình sẽ không bao giờ được cưới chồng.
Margaret nghĩ. Cho đến khi cha mình chết.
Những ý nghĩ nổi loạn làm cô cảm thấy tội lỗi. Và cô vội vã đi sang bên cửa hiệu nơi cha cô đang ngồi tính toán sổ sách.
Con chúc cha ngủ ngon.
Van der Merwe nhấc cặp kính gọng vàng xuống và dụi dụi mắt trước khi ôm hôn con gái.
Margaret không biết vì sao cô lại vùng ra.
Một mình trong góc phòng che rèm kín dùng làm phòng ngủ, Margaret ngắm nghía mình trong chiếc gương tròn nhỏ treo trên tường. Cô không đẹp nhưng đầy vẻ ưa nhìn. Cặp mắt dễ thương, hai gò má cao, thân hình khêu gợi.
Cô kề sát hơn chiếc gương.
Jan Chavit đã thấy gì khi nhìn cô nhỉ?
Cô bắt đầu cởi váy áo, và Jan Chavit như đang ở bên cô, trong phòng, ngắm nghía cô, cặp mắt cháy bừng.
Cô cởi nốt chiếc váy lót bằng muslin mỏng và trần chuồng đứng trước ông ta.
Hai tay cô chậm rãi ve vuốt bầu vú tròn căng và cảm thấy hai đầu vú cứng lên.
Những ngón tay cô lần xuống làn da bụng phẳng căng mịn màng và những ngón tay của ông ta chợt như đan vào ngón tay của cô nhích dần xuống, xuống nữa.
Những ngón tay ấy đang ở giữa hai đùi cô vuốt ve mơn trớn sờ nắn và mỗi lúc một nhanh hơn, mạnh mẽ hơn cho đến khi cô bị cuốn vào một cảm giác cuồng dại choáng ngợp lấy toàn bộ thân thể. Và cô kêu tên ông ta, rồi ngã vật ra giường.
Hôm sau, họ cùng đi trong cỗ xe đẹp đẽ của James
và một lần nữa anh lại ngạc nhiên trước những thay đổi ở đây. Nơi xưa kia là cả một rừng lều bạt mái tôn, thì nay đã là những ngôi nhà khang trang bằng gỗ.
Cliff the Ship có vẻ đang rất hưng thịnh nhỉ, Jim nói.
Em cho rằng với người mới đến thì nó thật hấp dẫn,
Margaret nói. Và cô nghĩ trong đầu, chỉ mới trước đây một ngày mình vẫn còn ghét nó.
Rời khỏi thị trấn và rong ruổi về phía liều trại của những người đào kim cương dọc theo triền sông Vao. Những cơn mưa đầu mùa đã biến cả vùng này thành khu vườn lớn đầy màu sắc. Ngang qua một nhóm người đào kim cương, Jim hỏi,
có viên lớn nào được tìm thấy mới ở đây không?
Ồ, có một vài viên. Cứ mỗi khi tin tức lan ra, cả trăm người mới đổ đến, rồi phần đông lại ra đi trong nghèo đói và thất vọng.
Margaret thấy cô phải nhắc ông khách về mối hiểm họa ở xứ này.
Cha em sẽ không thích khi em nói ra điều này, nhưng em nghĩ công việc kinh doanh ở đây thật là khủng khiếp, ông Chavis ạ.
Với một số thì có thể là như thế,
Jim tán đồng.
Với một số nào đó.
Thế ông tính ở lại một thời gian ạ?
Đúng thế.
Margaret thấy tim mình rộn lên.
Hay quá.
Và cô thêm nhanh, cha em sẽ rất hài lòng.
Họ chạy xe vòng quanh suốt cả sáng, thỉnh thoảng dừng lại để James trò chuyện với những người đi tìm kim cương. Nhiều người trong bọn họ nhận ra Margaret và tỏ thái độ lễ phép. Còn cô thì nồng nhiệt và thân ái, thái độ mà cô đã không hề lộ ra khi ở bên cha mình.
James nói, dường như mọi người đều biết tới cô cả.
Cô đỏ mặt, làm vì họ đều có công việc với cha em.
Jim không nói gì. Anh đặc biệt thích thú với những thay đổi ở nơi đây. Tuyến đường sắt đã tạo ra sự khác biệt thật lớn. Một công ty mới có tên là The Beers, đặt theo tên người chủ trại, mà trên đất của ông ta, viên kim cương đầu tiên được phát hiện, đã mua đất địch thủ của nó, một hãng có tên là Barney Bamato và The Beers.
Đang bận rộn sát nhập hàng trăm cơ sở khai thác vào một tập đoàn duy nhất.
Gần đây, người ta đã tìm thấy vàng không xa Kemblay lắm, cùng với măng khan và kẽm.
Jim tin rằng tất cả mới chỉ bắt đầu, rằng cả Nam Phi là một kho khoáng sản quý giá. Ở đây, một người biết nhìn xa có thể có được những cơ hội không ngờ.
Nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa chuyển tới các bạn phần tiếp theo tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Sidney Sedum, dịch giả Nguyễn Bá Long chuyển ngữ. Chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.